Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp truyền giáo năm 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Và sau cùng trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của John Bradburn, người lang thang của Chúa, vị tử đạo của người Cùi ở Zimbabwe. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình điểm qua tin tức.
Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã mua lại bản quyền bản dịch sách các thánh vịnh và các thánh thi Cựu Ước và Tân Ước, được dịch bởi các đan sĩ dòng Biển Đức thuộc Đan viện Conception ở Missouri. Hai bản văn này sẽ được gộp lại và có tựa đề Các Thánh Vịnh và Thánh Thi của Đan Viện và dần dần sẽ được đưa vào các sách phụng vụ chính thức của giáo hội. Đây là hai sách có một vai trò quan trọng trong đời sống cầu nguyện chung của giáo hội, đặc biệt là trong phụng vụ các giờ kinh và các bài đọc thánh lễ. Hơn hai thập niên, các giám mục Hoa Kỳ tìm một bản dịch các Thánh Vịnh và Thánh Thi chính xác và thuận lợi hơn cho việc hát và nguyện kinh. Từ năm 1988, các đan sĩ Biển Đức tại Đan viện Conception bắt đầu chuẩn bị một bản dịch đáp ứng các yêu cầu trên. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã chấp thuận bản dịch các thánh vịnh vào năm 2008 và vào năm 2010, bản dịch cũng được Tòa Thánh chấp thuận. Tiếp đến, vào tháng 6 năm 2015, các giám mục Mỹ chấp thuận bản dịch các thánh thi, những đoạn thánh kinh có hình thức như các thánh thi được dùng trong một số trường hợp trong phụng vụ. Sau đó, các giám mục đã phê duyệt một phiên bản sửa đổi của sách Thánh Vịnh vào năm 2016. Vào tháng 8 năm 2018, Tòa Thánh đã phê chuẩn cả sách Thánh Vịnh và các thánh thi, và đó là hình thức chung cuộc của các bản dịch hiện nay. Viện phụ Gregory Poland, thống phụ của Liên hiệp các chi dòng Biển Đức, nguyên là viện phụ của Đan viện Conception trong gần 20 năm và đã cộng tác vào việc chuẩn bị bản dịch của Đan viện, chia sẻ: "Tôi chân thành hy vọng rằng bản dịch các thánh vịnh và thánh thi sẽ là nguồn sinh lực thiêng liêng cho phụng vụ và cầu nguyện cá nhân của những ai sử dụng chúng."
Washington, hôm 15 tháng 7, các nghị sĩ, linh mục, các nhà giảng thuyết, các luật sư và các tổng giám mục đã họp nhau tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, để cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại. Buổi cầu nguyện đan xen các thánh vịnh và các lời cầu nguyện từ các truyền thống Kitô giáo như chính thống Hy Lạp, chính thống Đông Phương và chính thống Syria, với tâm điểm là chia sẻ tin mừng, tượng trưng cho sự hiệp nhất Kitô giáo và sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ để chống lại cuộc đàn áp Kitô giáo. Theo người sáng lập và chủ tịch tổ chức bảo vệ các Kitô hữu, Tiffic Barclini, Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị bách hại nhất trên thế giới, lên đến 70% các vụ bách hại. Ông chia sẻ rằng các vụ diệt chủng đang xảy ra khắp nơi, kể cả ở Nigeria. Các hàng xóm Hồi giáo đang đốt nhà của các Kitô hữu ở Ai Cập và truyền thông không nói đến việc này. Ông nói, chúng ta cần thêm can đảm trong truyền thông để trình bày các trường hợp bách hại Kitô hữu. Trọng tâm của buổi cầu nguyện này, theo ông Peter Burns, giám đốc quan hệ chính phủ tại Tổ chức Bảo vệ các Kitô hữu, là nhấn mạnh rằng cuộc chiến tự do tôn giáo đang diễn ra ở Trung Đông rất nghiêm trọng và một số Kitô hữu thậm chí phải đối mặt với sự tuyệt chủng. Ông liệt kê Ai Cập, Iraq, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ là những quốc gia mà Kitô hữu phải đối mặt với bạo lực và đàn áp cực đoan. Buổi cầu nguyện cũng để quy tụ các nhóm Kitô hữu với nhau trong sự liên đới, vì đây là buổi cầu nguyện trước Quốc hội và các nhà lãnh đạo khác của Hoa Kỳ để nhận ra và đáp lại nỗi đau của các Kitô hữu ở Trung Đông.
Papua New Guinea là một trong những nước mà cứ sau mỗi năm khí hậu biến đổi ngày càng rõ ràng và trầm trọng, gây nên khốn khổ và tuyệt vọng. Cách đây không lâu, Matthew McGarry, đại diện các dịch vụ cứu trợ Caritas địa phương, trong một hội thảo về tình hình đảo Manam, tỉnh Madang và đảo Katare, tỉnh Bougainville, đã quan sát thấy sự khẩn cấp cần có một cuộc hoán cải sinh thái bắt đầu bằng việc thay đổi lối sống. Henry Konaka, lãnh đạo Hiệp hội Manam, nói thêm rằng, đã đến lúc cần phải có sự cùng nhau phối hợp làm việc giữa người dân, chính quyền địa phương và chính phủ để mang lại những thay đổi rõ rệt vì phúc lợi của người dân chúng ta. Những người tham gia, bao gồm cả đại diện của Hội đồng Giám mục Papua New Guinea và quần đảo Solomon, đã chỉ ra rằng nạn phá rừng, khai thác khoáng sản, không quan tâm đến môi trường, sự tàn phá đáy biển và trên hết là việc xử lý chất thải đặc biệt là các vật liệu nhựa đang phá hủy sự sống và làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói của người dân. Theo một số nghiên cứu, đến năm 2050, chất thải nhựa sẽ nhiều hơn cả cá trong các đại dương. Về vấn đề này, Caritas đã bày tỏ mối quan ngại cho dân cư trên đảo Carteret và Manam, trong tổng giáo phận Madang, nơi có hơn 2.000 người chịu cảnh lương thực khan hiếm khi thủy triều xâm nhập đất liền, phá hủy mùa màng, thực phẩm, căn bản.
Vatican, chỉ vài tuần nữa, các giáo hội Công giáo, Anh giáo, Tin lành Luther, Tin lành Phúc âm từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng nhau cử hành Thời gian của Thụ tạo, một sáng kiến đại kết nhằm mục đích làm cho các Kitô hữu ý thức việc cần bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Năm nay, chủ đề được chọn là Mạng lưới sự sống, đặc biệt chú ý đến đa dạng sinh học. Tốc độ tuyệt chủng của nhiều loài sinh vật ngày càng tăng. Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc ước tính rằng 1/8 các loài tồn tại ngày nay trên trái đất đang trong tình trạng nguy hiểm. Thời gian của Thụ tạo sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 là ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo được công bố năm 1989 bởi Đức Thượng Phụ Konstantinos Dimitrios do chính thống giáo và bởi Đức Giáo Hoàng Francisco năm 2015. Thời gian của thụ tạo năm nay sẽ kết thúc vào ngày lễ Thánh Francisco Assisi, được xem là bổn mạng của hệ sinh thái trong nhiều truyền thống Kitô giáo. Để sống tốt hơn trong tháng này, một hướng dẫn trực tuyến được đưa ra để giúp khám phá ý nghĩa thần học của đa dạng sinh học của trái đất. Tài liệu này cũng đề xuất một phụng vụ cho các buổi họp nhau cầu nguyện, đọc kinh thánh với chủ đề sinh thái, liên kết đến các bài chú giải thần học sinh thái và các bài thánh ca. Hướng dẫn này cũng gợi ý đến cộng đồng có thể khởi động các chiến dịch và tham gia các sáng kiến ở địa phương cũng như toàn cầu để bảo vệ hệ sinh thái. Trong một bức thư gửi các giám mục trên toàn thế giới, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã mời người Công giáo hợp nhất với gia đình đại kết để cử hành thời gian của thụ tạo. Trong đó, Kitô hữu hợp nhất trong lời cầu nguyện và hành động để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
Angola và Vatican đang chuẩn bị ký một thỏa thuận trong năm nay với mục đích tăng cường hợp tác song phương. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, Sứ thần Tòa Thánh ở Angola đã thông báo như trên tại thủ đô Luanda. Thỏa thuận bao gồm việc công nhận tính cách pháp lý của giáo hội Công giáo ở Angola và quyền sở hữu các bất động sản, bao gồm các trường học và trung tâm y tế nằm rải rác trên cả nước. Cũng cần nhớ là việc củng cố quan hệ ngoại giao giữa Angola và Vatican được bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 năm 1997, khi ông Domingo Quiosa được bổ nhiệm làm đại sứ không thường trú đầu tiên cạnh tòa thánh. Ngược lại, vị sứ thần tòa thánh đầu tiên ở Angola là Đức Tổng giám mục Giovanni Angelo Becciu, hiện nay là Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, được Đức Giáo hoàng John Paul II bổ nhiệm vào tháng 10 năm 2000. Ngoài ra, vào ngày 7 tháng 3 năm 2018, Tổng thống Angola João Lourenço đã thành lập một ủy ban đàm phán với tòa thánh và kết quả là Radio Ecclesia, đài phát thanh Công giáo ở Angola, được phép mở rộng phát sóng trên toàn lãnh thổ Angola, cũng như dự án hiện đại hóa đền thánh Musima thuộc tỉnh Bengo ở phía tây bắc của nước này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Sứ điệp truyền giáo năm 2019 của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 9 tháng 6, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp Ngày Truyền Giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 20 tháng 10 tới đây. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung của sứ điệp này. Đức Thánh Cha viết, tháng 10 năm 2019, tôi xin toàn thể giáo hội sống một thời gian truyền giáo đặc biệt để kỷ niệm 100 năm ban hành tông thư Maximum Lilius của Đức Giáo Hoàng Biện Đức 15 được ban hành ngày 30 tháng 11 năm 1919. Cái nhìn ngôn sứ của Ngài làm cho tôi thấy tầm quan trọng việc canh tân dấn thân truyền giáo của giáo hội, tái đào tạo ý nghĩa tin mừng sứ mạng của giáo hội trong việc loan báo và mang đến cho thế giới ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại. Chủ đề của sứ điệp giống như một chủ đề của tháng 10 truyền giáo, được lãnh nhận bí tích thanh tẩy và được sai đi. Giáo hội Chúa Kitô trong sứ mạng trên thế giới, cử hành tháng này trước hết giúp chúng ta tái khám phá ý nghĩa truyền giáo trong sự gắn kết đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô. Đức tin đã được lãnh nhận cách nhưng không nơi bí tích rửa tội. Và do chúng ta đã nhận lãnh món quà này cách nhưng không, thì cũng chia sẻ cách nhân không. Việc chúng ta thuộc về gia đình Thiên Chúa không bao giờ là một hành vi cá nhân mà luôn luôn là hành vi của Hội Thánh. Từ sự hiệp thông với Thiên Chúa, Cha và Con và Thánh Thần, một cuộc sống mới được sinh ra cùng với nhiều anh chị em khác. Và cuộc sống thần linh này không phải là một sản phẩm để bán. Chính vì thế chúng ta không lôi kéo, nhưng là sự phong phú để trao ban, hiệp thông, loan truyền. Đây là ý nghĩa của sứ dụ. Chúng ta đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Không loại trừ bất cứ ai. Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ, đạt đến sự nhận biết chân lý và nhờ giáo hội, bí tích cứu độ phổ quát, kinh nghiệm lòng thương xót Thiên Chúa.
Giáo hội đang thực hiện một sứ vụ trong thế giới. Niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta chiều kích thích hợp nhất của mọi sự, cho phép chúng ta nhìn thế giới với con mắt và con tim của Thiên Chúa. Niềm hy vọng mở ra cho chúng ta những chân trời vĩnh cửu của cuộc sống Thiên Chúa mà chúng ta tham gia thực sự. Lòng bác ái mà chúng ta được nếm cảm trước trong các bí tích và trong tình thương tha nhân, thúc đẩy chúng ta đến tận cùng trái đất. Một giáo hội đi đến tận cùng thế giới cần phải hoán cải sứ vụ liên tục. Biết bao vị thánh, những người nam và nữ, làm chứng cho chúng ta thấy sự mở rộng không giới hạn này. Do hồng ân đã nhận được thúc đẩy họ ra đi, hy sinh một cách nhân không. Người rao giảng Thiên Chúa là người của Thiên Chúa. Đó là sự ủy thác chạm vào ngay bên chúng ta. Tôi luôn luôn sống trong sứ vụ. Bạn luôn luôn là một người truyền giáo. Mỗi người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy là đang thi hành một sứ mạng. Ai yêu mến thì để cho mình được thúc đẩy ra khỏi chính mình, được lôi cuốn và trao ban chính mình cho người khác và dệt nên các mối quan hệ tạo nên sự sống. Đối với tình yêu Chúa, không có ai vô dụng và vô nghĩa. Do kết quả tình yêu Chúa, trong thế giới, mỗi người chúng ta là một nhà truyền giáo. Thiên Chúa không bao giờ lấy lại món quà cuộc sống mà đã trao ban cho mỗi người con, cho cuộc sống thần linh và vĩnh cửu. Cuộc sống này được trao ban cho chúng ta trong bí tích rửa tội, cho chúng ta niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, tái sinh chúng ta giống hình ảnh Thiên Chúa và đưa chúng ta vào thân thể của Chúa Kitô là giáo hội. Theo nghĩa này, bí tích rửa tội thực sự cần thiết cho ơn cứu rỗi, bởi vì nó bảo đảm cho chúng ta trong nhà của Cha, mọi lúc, mọi nơi, chúng ta là những người con, chúng ta không bao giờ mồ côi, chúng ta không phải là người nước ngoài hay nô lệ. Trong Kitô giáo, bí tích thánh thể là một thực tại trọn vẹn, vẫn là một ơn gọi và một vận mệnh cho mọi người nam nữ đang chờ đợi hoán cải và cứu rỗi. Thực tế, bí tích rửa tội là một lời hứa được thực hiện về món quà thiêng liêng, làm cho con người trở thành con trong người con. Chúng ta là con của cha mẹ tự nhiên, nhưng trong bí tích rửa tội, chúng ta được ban cho người cha nguyên thủy và người mẹ thực sự. Như vậy, sứ mạng của chúng ta bắt nguồn từ tình phụ tử của Thiên Chúa và trong tình mẫu tử của giáo hội. Bởi vì trong bí tích rửa tội diễn tả lệnh truyền của Chúa Giêsu, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em với đầy tràn thánh thần để hòa giải thế giới. Kitô hữu lãnh trách nhiệm này để không ai bỏ lỡ việc loan báo về ơn gọi làm con nghĩa tử, bỏ lỡ sự chắc chắn về phẩm giá con người và giá trị căn bản của sự sống của mỗi người từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Chủ nghĩa thế tục lan rộng, đó là khi con người từ chối tư cách làm cha của Thiên Chúa trong lịch sử, ngăn chặn tình huynh đệ phổ quát, một tình huynh đệ được biểu lộ trong việc tôn trọng lẫn nhau đối với cuộc sống của mỗi người. Không có Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô, mọi sự khác biệt bị giảm xuống thành một mối đe dọa, làm cho việc đón tiếp huynh đệ và hiệp nhất của con người không thể thực hiện được.
Chính vì ơn cứu độ phổ quát Thiên Chúa ban cho nhân loại trong Chúa Giêsu đã dẫn Đức Giáo hoàng Biển Đức 15 yêu cầu mọi người phải vượt qua những cánh cửa đóng kín của mọi quốc gia và dân tộc, vượt qua việc loan báo tin mừng kết hợp với quyền thực dân, kinh tế và chính trị. Trong tâm thư Maximum Lelius, Đức Giáo hoàng đã nhắc lại rằng do tính phổ quát của sứ mệnh, giáo hội phải đi từ việc dành riêng cho mình đến các dân tộc. Ngày nay cũng thế, giáo hội tiếp tục cần những người nam và nữ nhờ bí tích rửa tội đáp trả cách quảng đại lời mời gọi rời bỏ nhà cửa, gia đình, quê hương, ngôn ngữ, giáo hội địa phương. Họ được gửi đến các quốc gia nơi con người chưa được biết bí tích của Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài biến đổi. Khi loan báo lời Chúa, làm chứng cho tin mừng và cử hành đời sống thánh linh, họ kêu gọi mọi người hoán cải, cử hành phép rửa và ban ơn cứu độ của Đức Kitô trong sự tôn trọng tự do cá nhân của mỗi người. Trong đối thoại với các nền văn hóa và tôn giáo của các dân tộc mà họ được gửi đến, Missio ad Gentes luôn luôn cần thiết cho giáo hội, đóng góp căn bản cho hành trình hoán cải của tất cả các Kitô hữu. Niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh, diệt sai đi của giáo hội, ra khỏi vùng địa lý và văn hóa, khỏi chính mình và nhà cửa của họ. Nhu cầu cứu rỗi tội lỗi và giải thoát cái xấu cá nhân và xã hội đòi hỏi sứ mạng đến tận cùng trái đất. Cử hành tháng truyền giáo trùng với Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về giáo hội ở Amazon khiến tôi nhấn mạnh rằng nhiệm vụ mà Chúa Giêsu giao phó cho chúng ta với món quà của Chúa Thánh Thần vẫn còn phù hợp và cần thiết ngay cả đối với những vùng đất và dân cư này. Một ngày lễ ngũ tuần được đổi mới mở ra những cánh cửa của giáo hội để không còn nền văn hóa nào khép kín và không có người nào bị cô lập mà mở ra cho sự hiệp thông đức tin phổ quát. Không ai còn khép kín trong cái tôi của mình, trong sự tham chiếu dân tộc và tôn giáo của mình. Phục sinh của Chúa Giêsu phá vỡ sự hạn hẹp của các thế giới, tôn giáo và văn hóa, mời gọi phát triển sự tôn trọng phẩm giá của người nam và người nữ, hướng tới một sự hoán cải trọn vẹn, đến chân lý của Chúa phục sinh, người ban sự sống đích thực cho tất cả mọi người.
Về vấn đề này, tôi nhớ lại những lời của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Khi bắt đầu cuộc gặp gỡ của chúng tôi, các giám mục Mỹ Latin ở Brazil vào năm 2007, đón nhận đức tin Kitô giáo cho các quốc gia Mỹ Latin và Caribe có nghĩa gì? Đối với họ, điều đó có nghĩa là biết và đón tiếp Chúa Kitô, Thiên Chúa vô danh mà tổ tiên của họ không biết. Họ đã tìm kiếm trong các truyền thống tôn giáo phong phú của họ. Chúa Kitô là đấng cứu thế mà họ âm thầm khao khát. Điều đó cũng có nghĩa là với dòng nước thanh tẩy, họ đã nhận được sự sống thiêng liêng, làm cho họ trở thành con cái của Thiên Chúa. Nhận được Chúa Thánh Thần đến để làm cho nền văn hóa của họ trở nên hiệu quả, thanh tẩy chúng và phát triển hạt giống mà ngôi lời nhập thể đã đưa vào. Do đó hướng chúng đến những con đường của tin mừng. Lời Chúa trở thành xác thịt trong Chúa Giêsu Kitô cũng trở thành lịch sử và văn hóa. Chúng ta phó thác sứ mệnh của giáo hội cho mẹ Maria, đấng hiệp nhất với con của mình. Từ khi nhập thể, Đức Trinh Nữ khởi động, mẹ cho phép mình tham gia hoàn toàn vào sứ mạng của Chúa Giêsu. Một sứ mạng dưới chân thập giá cũng trở thành sứ mạng của chính mẹ. Cộng tác như là mẹ của giáo hội để thánh linh và trong đức tin người con mới của Thiên Chúa. Tôi muốn kết luận bằng một từ ngắn gọn về các hội truyền giáo giáo hoàng, đã được đề xuất trong tông thư như một công cụ truyền giáo. Các hội truyền giáo giáo hoàng bày tỏ sự phục vụ của họ đối với tính phổ quát giáo hội như một mạng lưới toàn cầu hỗ trợ giáo hoàng trong dấn thân truyền giáo bằng cầu nguyện, linh hồn của sứ mạng và đức ái của các Kitô hữu khắp thế giới. Việc trao tặng của họ giúp Đức Giáo Hoàng trong việc loan báo tin mừng cho các giáo hội địa phương, trong việc đào tạo giáo sĩ địa phương, trong việc giáo dục truyền giáo của trẻ em trên toàn thế giới và cho sự huấn luyện truyền giáo đức tin của Kitô hữu. Để đổi mới sự hỗ trợ của tôi cho các hội này, tôi hy vọng rằng tháng truyền giáo đặc biệt tháng 10 năm 2019 sẽ góp phần đổi mới công cuộc truyền giáo của họ cho sứ vụ của tôi. Tôi ban phép lành cho các vị truyền giáo nam nữ và cho tất cả những ai tham gia vào sứ mạng này, nhờ bí tích rửa tội trong sứ mạng của giáo hội. Vatican, ngày 9 tháng 6 năm 2019, lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Trong phần thứ ba của chương trình hôm nay, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cuộc đời của John Bradburn, người lang thang của Chúa, vị tử đạo của người Cùi ở Zimbabwe.
Ngày 1 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Zimbabwe đã đồng ý bắt đầu mở án phong chân phước cho John Rapper. Ông là ai? John Rapper sinh năm 1922 tại miền Cumbria, nước Anh. Khi Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ, anh gia nhập quân đội Anh. Sau thời gian quân ngũ, anh đã sống tương quan mật thiết với Chúa Kitô qua Đức Mẹ. Sau khi xuất ngũ, John càng đến gần với đức tin Công giáo hơn và anh đã gia nhập đạo Công giáo năm 1947. Trong những năm sau đó, anh phục vụ tại các giáo xứ, các đan viện khác nhau tại Anh, Pháp cũng như tại Jerusalem và Ý. Anh cũng đến với nhiều dòng khác nhau. Anh gia nhập dòng Francisco vào năm 1956 như một giáo dân dòng ba. Nhưng không có nơi nào thỏa mãn khao khát trong linh hồn anh, muốn được sống thinh lặng và có không gian để suy niệm với Chúa Kitô. Năm 1962, John viết thư cho người bạn của anh, John Dell, khi đó là một linh mục dòng tên ở Rhodesia, để muốn biết có hang động nào ở châu Phi mà anh có thể đến để cầu nguyện. Khi đó, cha Dell cần những tình nguyện viên, nên ngài đã mời John đến Rhodesia. Thế là anh đã rời bỏ nước Anh vào năm đó. Trong những năm đầu, đối với John, thật khó để cân bằng giữa sự cô tịch và là một đầy tớ phục vụ nhân danh Chúa Giêsu. Năm 1969, John viếng thăm vương quốc bệnh phong cùi ở Mutewa và ông đã tìm thấy nhà của mình. Ông chuyển đến sống ở trại cùi và bắt đầu phục vụ cho những người bất hạnh, thường bị đói khát và luôn bị hiểu lầm. Ông từ chối đeo những tấm thẻ nhận dạng trên cổ người cùi và cũng không đồng ý giảm phần ăn vốn đã ít ỏi của họ. Do đó, ông bị đuổi việc. Do lòng ước ao ở bên họ đã giúp ông vượt mọi khó khăn để ở gần họ, ông đã chấp nhận sống trong điều kiện khó khăn tại một khu ổ chuột gần bên trại cùi. Ông đuổi những con chuột đang mở tiệc trên thân thể hoại tử của người cùi. Theo tinh thần Thánh Francisco, ông hát cho các bệnh nhân nghe. Như mẹ Teresa Calcutta, ông tắm cho người cùi, cho họ ăn khi họ bị rụng hết các tay chân, ở bên họ và ôm họ khi họ qua đời. John đã đưa người cùi đến nhà nguyện tham dự thánh lễ. Ông đã dạy cho những người phong cùi một bài hát thánh ca Gregorian để trong sự xấu xí của cuộc đời họ, họ sẽ có một điều gì đó đẹp đẽ trong thánh lễ. Và cho đến nay, những người cùi còn ở lại Mutemwa sử dụng loại nhạc này trong thánh lễ. Năm 1979, nội chiến đã lan đến vùng xung quanh Mutemwa. Đó là cuộc chiến của chính phủ cầm quyền thiểu số người da trắng chống lại các nhóm quân sự của hai đảng dân tộc châu Phi, bao gồm cả Liên minh Quốc gia châu Phi Zimbabwe do Robert Mugabe lãnh đạo. Các thừa sai và các nhân viên cứu trợ Công giáo gồm 4 tu sĩ dòng tên, 3 nữ tu đa minh và 1 nữ bác sĩ người Ý bị tấn công và giết chết trên một xe cứu thương. Mọi người khuyên John rời đi, nhưng ông từ chối bỏ lại gia đình của mình. Ông ở lại trong một túp lều nhỏ. Vào tháng 9 năm 1979, một số quân lính của Mugabe đã bắt John, một cựu binh người Anh đã tham gia chiến tranh thế giới thứ hai và từ năm 1969 đã chăm sóc cho thế giới người bệnh phong ở Mutemwa. Các phiến quân đã đưa ông đến cho chỉ huy của họ. Bị viên chỉ huy khiển trách về hành động này, họ trả lời rằng tên tù nhân nên bị giết vì ông ta là người da trắng và do đó là một kẻ áp bức. Người chỉ huy vặn lại rằng tù nhân của họ nổi tiếng và được yêu mến ở quận xung quanh vì ông đã phục vụ không chỉ những người phong cùi mà cả những người nghèo trong khu vực. Hơn nữa, giết một người da trắng chắc chắn sẽ làm lực lượng an ninh quốc gia nổi giận. Sau nhiều giờ tranh luận, vị chỉ huy yêu cầu trả tù nhân ngay lập tức và đưa ông về thẳng nhà ông. Vào đêm ngày 5 tháng 9, khi các người lính đang hộ tống John trở về Mutemwa, người đứng đầu đã quyết định cãi lời vị chỉ huy. Họ đẩy ông xuống lề một con đường dơ bẩn dẫn vào đám lau sậy bên bờ sông. Biết điều gì đang xảy ra, John quỳ xuống một lúc. Ông bắt đầu đứng lên, người lính trưởng nhóm ra lệnh cho một trong những người lính của mình và tên này đã bắn vào lưng của ông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.